Xin kính chào tất cả các học viên. Hôm nay chúng ta bước sang bài thứ 17, nói về hoa quả và những thách thức của đức cậy. Khi chúng ta mong chờ Chúa, chúng ta tin cậy vào Chúa thì chúng ta sẽ gặp những cái thách thức như thế nào và sẽ được những cái hoa quả tốt đẹp như thế nào. Cái hoa quả đầu tiên đó là đức cậy giúp chúng ta kiên trì chịu đựng trong đau khổ. Chúng ta biết người Công giáo, những người theo Chúa trong thế sống trong thế giới cũng như bất cứ ai, họ cũng phải đau khổ, họ cũng phải chiến đấu và chết như mọi người. Cho nên ơn gọi Kitô hữu không giải thoát họ khỏi những bất trắc của cuộc sống. Nhiều người cứ tưởng là những ai theo Chúa thì được Chúa sẽ ưu ái, Chúa sẽ gìn giữ cho khỏi những cái bệnh tật, khỏi những cái xui xẻo trong cuộc sống, hay là khỏi những cái tai ương. Mà điều đó chúng ta thấy không đúng như vậy. Bởi vì tất cả người Công giáo, kể cả các linh mục tu sĩ, những người đi tu cũng sẽ gặp những đau khổ như mọi người thôi. Cho nên không có cái chuyện gọi là miễn chuẩn cho ai hết. Người Công giáo cũng đau, cũng bệnh, cũng gặp biết bao nhiêu những sự thử thách trong cuộc sống. Các linh mục, tu sĩ cũng vậy. Nhiều người họ cứ bảo thưa cha, tại sao con thấy các cha đi tu thì con tưởng các cha được Chúa ưu ái, Chúa gìn giữ các cha không phải bệnh này bệnh kia chứ. Bảo làm gì có chỗ nào mà Chúa nói vậy đâu, có bảo đúng không? Trong Kinh Thánh Chúa chỉ nói rằng ai theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo ta, chứ Chúa đã có nói chỗ nào là ai theo ta thì sẽ không bệnh tật, không gặp những sự rủi ro, có phải đúng vậy không? Cho nên các cha cũng bệnh như mọi người, thậm chí bệnh nguy hiểm là khác. Các cha cũng ung thư, cũng đột quỵ, cũng siêu vi bê, nói chung lại là đủ các thứ bệnh giống như người ngoài, thậm chí còn nhiều bệnh hơn người ngoài. Và kể các cha cũng gặp biết bao nhiêu những tai nạn, chúng ta thấy không? Năm ngoái có phải không? Năm ngoái được cha Nguyễn Văn Trung, phải không? Từ Mỹ về, mới được có 2 tuần gặp ngay một cái thằng tuổi teen, nó mới 67 tuổi, nó đi Honda ở bên quận 8, nó tông cái là gãy chân, rồi hôn mê. Và chừng 4-5 ngày sau thì cắt một cái chân và cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Một cái chết rất đau đớn, có phải không? Đặc biệt là trong trường hợp cha Trung, nó là nhà con một, bà cụ, bà cố năm nay cũng phải 86, 87 rồi, mà con một duy nhất mà bị chết một cách đau đớn như thế, bi thảm như thế. Rồi mới ngày 2 tháng 6 năm 2014 này, anh chắc anh chúng còn nhớ phải không? Cha Hành ở bên Bangkok ấy, trên một chuyến đi tổ chức đi cho các sinh viên rồi Việt kiều ở bên Thái Lan, đi gặp gỡ, đi gọi là đi trại phục sinh nhé, để mừng chúc phục sinh. Thì trên đường đi là thấy sao, đã gặp tai nạn và 13 người trên cái xe đó đã bị chết cháy, trong số đó có cha Hành nhé, mới có 42 tuổi. Ví dụ trong tuần này nhé, sáng nay chúng ta có đi lễ không? Sáng nay có đi lễ phải không? Tuần này chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân của dòng anh chị em trong dòng qua đời. Đặc biệt cầu nguyện cho 4 linh mục ở trong dòng qua đời trong cái tuần này. Trong số đó đặc biệt có cha Bảo. Cha Bảo mới có 61 tuổi, là người rất khỏe. Thì trước Tết cỡ chừng 3 ngày, cách đây 4 năm, tức là năm đầu năm 2011 đó, nhé. Trước Tết hình như nó có 3-4 ngày gì đó. Cha ấy xuống tiếp các sơ, rồi lên nghỉ, là thế nó mệt rồi lên phòng, rồi cho đến 4 giờ chiều không thấy trái xuống. Lúc lên thì thấy chết nằm ngay ở trên sàn nhà. Rồi thấy Jordan nhá, thấy Jordan dòng Đa Minh là một vị thánh nhá, một trong vị thánh đầu tiên của dòng, coi như là người kế vị thánh Đa Minh. Chết vì cái gì biết không? Chết vì đắm tàu. Có nhiều người tưởng là vị thánh mà đi cái tàu nào chắc tàu ra an toàn đó, mà không, bởi Chúa sẽ gìn giữ mà không. Hay là có thánh mà đi máy bay thì chắc là yên tâm, không mà bị không bao giờ rớt rồi. Không có đâu nhá, không có cái luật trừ nào nhá. Chúa không ban đặc ân cho các linh mục tu sĩ hay những người theo Chúa nhá. Từ đấy người Công giáo, người theo Chúa nhá, kể các bậc vị thánh cũng không thoát khỏi những cái đau khổ như vậy, bệnh tật nhá. Đây là cái cái số phận của con người nói chung, cho nên không ai được giải thoát khỏi cái này, không ai được miễn trừ khỏi cái này. Tuy nhiên chúng ta có cái điều đặc biệt như này, những người Công giáo, những người theo Chúa nha, nó có một cái điều như thế này làm cho người ta cảm thấy an ủi, đó là vì biết rằng những đau khổ của con người đó khi được kết hợp với cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô trên thập giá sẽ có giá trị cứu rỗi, sẽ đem đến cho họ một cái giá trị. Và giá trị đó là cái gì? Đó là sự cứu rỗi, là được thông hiệp với đau khổ của Chúa, và đương nhiên sẽ được Chúa ban thưởng. Thì đối với người Công giáo, những người theo Chúa cũng vậy, chúng ta đau khổ, chúng ta bệnh tật cũng như mọi người, mà bởi vì biết rằng đằng sau những cái đau khổ đó nó có một cái giá trị nha, một cái giá trị rất là, có thể nói là vô cùng lớn, đó là ơn thánh của Chúa, đó là phần thưởng của Chúa hứa ban cho những ai chịu đau khổ với người. Với cho nên thái độ căn bản của người Kitô hữu trước đau khổ đó là cái gì? Là niềm cậy trông và sự tín thác vào Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đã viết như thế này: thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ làm sao sánh được với những vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc Chúa làm đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Đối với những ai yêu mến Chúa thì tất cả, dù là đau khổ, dù là xui xẻo, dù là rủi ro, dù là bệnh tật, thì nó đều có giá trị và đều đem đến cho họ sự cái điều ích lợi tốt đẹp nhất. Bởi vì chính Đức Kitô đã không phải chịu đau khổ để rồi mới được vào vinh quang đó sao? Chúng ta thấy Đức Kitô là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa, mà Ngài cũng chịu đau khổ, mà còn đau khổ hơn nhiều chúng ta, hơn nhiều hơn tất cả mọi người, nhục nhã như thế nào mà Ngài chấp nhận cái đau khổ đó, bởi vì qua cái đau khổ đó Ngài sẽ đến được vinh quang phục sinh và làm vinh danh Thiên Chúa Cha. Cho nên người Kitô hữu phải và học và vác thánh giá, chấp nhận những cái thử thách ở trong cuộc sống và cùng kiên trì với Đức Kitô, tin tưởng rằng lòng trung tín của Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, cũng như không để cho những đau khổ của họ ra vô ích, nhưng sẽ đưa chúng cùng với thập giá của Đức Kitô đến vinh quang. Thì đấy là cái hoa quả tốt đẹp đầu tiên mà chúng ta nhận được khi chúng ta tin cậy phó thác vào Chúa, đó là biết chịu đựng, đón nhận đau khổ, kiên trì ở trong đau khổ mà không tuyệt vọng, mà không ngã lòng. Cái hoa quả thứ hai đó là đau khổ và niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Chúng ta biết niềm tin và niềm hy vọng vào Thiên Chúa cho chúng ta một cái sức mạnh, một cái sự can đảm để chúng ta chịu đựng mà không phàn nàn, không kêu trách. Cho nên khi chúng ta tin tưởng vào Chúa như thế, chúng ta sẽ có một cái sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua những đau khổ nhá trong cuộc đời của mình, kể cả những giây phút đen tối nhất ở trong cuộc đời của mình nhá, mà không làm cho chúng ta ngã lòng. Có một bà mẹ kia, bà ấy bị bệnh tim rất nặng nhá, bệnh tim rất nặng mà cách cái lâu lắm, là cách cái hồi mà chưa có thuốc mê thuốc tê cơ. Chúng ta biết là hồi đó vì chưa có thuốc tê thuốc mê thì đưa làm mổ thì phải mổ sống, các bạn mổ tim mà mổ sống có nghĩa là không có thuốc mê gì hết, không gây mê gì hết á. Mà bệnh tim của bà rất nặng, cho nên bác sĩ nói rằng bây giờ chỉ có một cái cơ may duy nhất là bà còn sống, là mà 50-50 thôi nhá. Nếu mà bà chịu phẫu thuật á, mà chịu đau đớn được á, thì tôi hy vọng là 50-50 bà có thể còn được sống nhá. Còn nếu không thì cái bệnh tim của bà nặng lắm rồi, không thể nào qua khỏi được đâu. Thì bà có chấp nhận không? Bây giờ người thấy bây giờ mổ thì họ có thuốc mê thuốc tê vào thì nó không có đau, phải không? Ngày xưa chúng ta tưởng không có thuốc mê thuốc tê gì hết, mà mổ tim nhá, thành ra một cái vực giải phẫu lớn như thế, mà đau đớn như thế. Thế thì bà ấy chấp nhận, bà ấy, tôi chấp nhận, nhưng mà với điều kiện là các bác sĩ phải cho thằng con trai duy nhất của tôi nó được vào trong phòng mổ để nó theo dõi cái cuộc giải phẫu của tôi. Thì đương nhiên các bác sĩ đồng ý cho đứa con trai của bà đó được vào trong phòng mổ để quan sát từ đầu đến cuối nhé, cuộc giải phẫu. Và thế là các bác sĩ tiến hành việc giải phẫu. Thì ban đầu khi bác sĩ mới cắt một cái vết ở trên ngực, một rạch một cái vết ở trên ngực thì thôi, để tiếp cận cái trái tim của bà già, của bà của phụ nữ phải không? Thì bà ta đương nhiên bà ta chịu được, cắn răng bà ta chịu, nghiến răng lại chịu đựng. Thế nhưng mà khi mà cái con dao của bác sĩ đó bắt đầu đụng đến cái quả tim của bà thì bà ấy đau, bà ấy nhăn mặt, bà ấy đau, bà ấy đau một cách gọi là khủng khiếp luôn. Thì khi chứng kiến cái cảnh đó thì đứa con trai đó nhá, nó nổi sùng lên nhá, nó chửi các bác sĩ nhá, nó chửi các bác sĩ mà tại sao các bác sĩ lại làm cho mẹ tôi đau khổ như vậy, đau đớn như vậy. Rồi nó không những chửi các bác sĩ, nó chửi luôn cả Chúa luôn nhá. Nó bảo tại sao Chúa lại để cho mẹ con đau đớn như thế được, Chú bất công. Thế thì mặc dù bà rất là đau đớn mà bà nghe thằng con nói như vậy nhá, bà ấy mở mắt ra và bà ấy nói, nhìn thẳng vào đứa con trai, bà ấy nói rằng con không được nói này, con nói hỗn, con nói phạm thượng. Cái lời nói phạm thượng của con đối với Chúa đó nhá, nó còn đối với mẹ nó còn đau đớn hơn là cái lưỡi dao của bác sĩ nhá, cái lưỡi dao nó đụng đến quả tim của mẹ. Cho nên con câm đi, con không được nói như vậy. Cuối cùng bà ấy mở cái bàn tay ra nha, trước tay bà ấy nắm lại, bà ấy mở ra thì trong nó có một cái thánh giá nhỏ nhỏ. Bà con nó nhìn vào cái thánh giá này, đây chính cái thánh giá này là Chúa vào thánh giá của Chúa mà, chính cái thánh giá này tạo cho mẹ con, đem đến cho mẹ một cái sức mạnh để mẹ vượt qua được cái cơn đau đớn này. Thì đấy, câu chuyện nó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng đấy, nhờ có sự tin tưởng nhá, phó thác vào tình thương của Chúa mà con người vượt qua được những cái đau đớn như thế. Nhưng nếu không có cái lòng tin tưởng đó, nếu không có sự trông cậy đó vào Chúa nhá, thì người ta sẽ không có cái sự can đảm như vậy để có thể giúp họ vượt qua những cái đau đớn một cách dễ dàng đâu. Thường là nếu không có một cái niềm tin nào nhá, thì thường là người ta đến chỗ gọi là buông xuôi, tuyệt vọng. Đấy, cho nên chúng ta biết này nhá, chính cái sự tin cậy vào tình thương của Chúa, tin cậy rằng cái đau khổ của mình sẽ được công tác với những đau khổ của Chúa để đem đến ơn cứu độ cho bản thân mình cũng như cho thế giới nhá, đem đến cho họ một cái sức mạnh, một cái sự can đảm, một cái sự phi thường để người ta có thể vượt qua những đau khổ. Cho nên chúng ta được rèn luyện và hướng dẫn cách vác thánh giá nhá, trong sự nhẫn nhục chịu đựng cùng với Đức Kitô nhá. Tin tưởng rằng sự trung thành của Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta hay để cho những đau khổ của chúng ta trở nên vô ích. Những biến đổi và đưa những đau khổ đó cùng với cây thập giá của Đức Kitô nhá, đến sự vinh quang bất diệt. Bởi vì đằng sau những cái đau khổ đó nhá, đằng sau những cái thử thách đó nhá, chúng ta khám phá ra rằng niềm vui, niềm trông cậy, và dĩ nhiên sau cái chết đau đớn như là các thánh tử đạo chẳng hạn, thì các ngài sẽ đạt tới sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Thì đó là cái hoa quả thứ hai nhá, tức là đau khổ đem đến cho chúng ta trong tin tưởng vào Chúa, niềm tin tưởng vào Chúa, cậy trông vào Chúa đem đến cho chúng ta một cái sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua được khó khăn nhá. Cái hoa quả thứ ba đó là sự tin tưởng đó đem đến cho chúng ta một cái niềm vui xuất phát từ cái hy vọng, tức là từ những cái đau khổ này chúng ta có một cái niềm vui. Niềm vui là bởi vì sau đó chúng ta sẽ được Chúa ban cho chúng ta, thưởng công cho chúng ta. Thì tự nhiên đem đến cho chúng ta một cái hy vọng mới, một cái sự tin tưởng mới để chúng ta tiếp tục sống và đi theo Chúa nha. Cho nên có thể nhiều khi nó trở thành như một cái gì gọi là nghịch lý ở trong cuộc sống vậy nhé. Thí dụ trường hợp của chị Roy Campbella, Campanella nhé. Chị bị bại liệt từ nhỏ và phải ngồi xe lăn nhé. Hằng ngày cô ta phải đến trung tâm vật lý trị liệu để rèn luyện, để tập luyện. Thì cô để ý ở ngoài phòng vật lý trị liệu đó bằng cái bảng bằng đồng. Trên đó khắc mấy cái dòng chữ như thế này: Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời, nhưng Chúa lại cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm tốn. Đấy, con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện được những điều lớn lao trong cuộc sống, thì Chúa lại cho con chịu tàn tật như thế này để chỉ làm những điều nho nhỏ thôi. con cầu xin được giàu sang để sống trong sung sướng thoải mái. Chúa lại bắt con kẻo nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin để được có uy quyền để mọi người phải kính nể con, phải thán phục con. Thì Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa. Đấy. Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc sống. Thì Chúa lại ban cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được như ý muốn con. Nhưng những điều đáng để con mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời nào, cầu xin nào, thì Chúa lại ban cho con một cách thật là dư đầy từ lâu rồi. Lạy Chúa, hóa ra con lại là người nhận được ơn phúc Chúa ban cho nhiều hơn tất cả. Vậy mà bấy lâu nay con đã không nhận biết sự ưu ái này. Con xin tạ ơn Chúa muôn vàn. Và cuối cùng Đức Cầy còn đem đến cho người tín hữu sức mạnh để nhìn thẳng vào cái điều đau đớn nhất, cay đắng nhất của cuộc đời đó là cái gì? Đó là sự rây rứt của lương tâm, của tội lỗi, về những sự xúc phạm và những tội lỗi mà họ đã xúc phạm đến Chúa. Chúng ta đã biết là những người mà đã phạm tội nhiều, lương tâm họ cắn rứt. Mà bởi vì nếu họ không có một cái niềm tin nào, họ không có một sự tin tưởng hay là tin cậy vào Chúa, thì đương nhiên chúng ta thấy họ dần dần họ sẽ đi đến chỗ tuyệt vọng. Chúng ta cứ để ý trong rất có rất nhiều người, những tên sát nhân á, trừ những tên sát nhân mà nó thành chai lì rồi thì mình không nói nhá, nhưng mà thường những tên sát nhân lần đầu tiên á, vì họ thấy cái tội của họ nó quá lớn đi nhá, thì không giải quyết được, thì cuối cùng làm sao, họ tự tử nhá, họ tự tử để coi như giải thoát khỏi cái sự đau đớn cắn rứt của lương tâm. Chẳng thà tự tử mà chết, họ nghĩ rằng còn hơn là cứ bị cái tiếng lương tâm nó cắn rứt mãi nha. Tiếng lương tâm đó là một cái hình phạt phải nói là khủng khiếp nha, bởi vì nó đeo đuổi con người ta suốt ngày đêm. Khi người ta vui nó cũng vẫn theo đuổi, mà khi người ta buồn nó cũng vẫn theo đuổi. Khi người ta ban ngày ta sinh hoạt cũng thế, mà khi về đằng về đêm càng khuya, càng đêm khuya thanh vắng thì cái tiếng lương tâm đó nó càng cắn rứt ở trong tâm hồn và làm người ta không thể chịu nổi nha. Không thể chịu đựng nổi được cái sự đau đớn đó. Đó là cái đau đớn nhìn vào những cái tội lỗi của quá khứ của mình. Cho nên có một nhà triết gia đã nói như này: một con cọp, một con sư tử nha, khi nó cắn chết một con vật khác thì nó làm sao? Cắn xong nó càng ngủ ngon nữa vào, đúng không? Thậm chí nó giết một người, nó bắt người, nó giết, nó cắn chết một người, nó ăn được bữa ngon, ăn ngon là nó còn ngủ ngon hơn trước nữa. Còn ngược lại, một tên sát nhân, một con người mà sát nhân á nha, thì không tài nào nhắm mắt được, không tài nào nhắm mắt được nha. Và đây chính là cái hình phạt nha, cái hình phạt của lương tâm nha. Đấy. Thế nhưng mà những người mà có sự tin tưởng phó thác vào Chúa thì mặc dù biết rằng mình đã phạm tội nhiều như vậy nha, thì họ vẫn có thể không thất vọng mà không bị cái tiếng lương tâm nó cắn rứt, nó mới làm cho người ta đi chỗ buông xuôi. Là bởi vì người ta còn tin tưởng vào ai? Vào tin tưởng vào Chúa, sự tha thứ của Thiên Chúa nhá. Tội nặng thật, tội tày đình, nhưng mà Chúa vẫn có thể tha thứ được. Và nhờ có cái niềm tin như vậy, nhờ có sự tin tưởng như vậy cho nên họ không tuyệt vọng nhá, họ không thất vọng. Như là thấy vua David đúng không? Sau khi phạm ba cái tội gọi là tây đình nhá, thứ nhất là ngoại tình, thứ hai là cướp vợ của người khác và cuối cùng và thứ ba là giết chồng của bà ta. Ba cái tội tây đình như thế đối với một vị quân vương vua David được Thiên Chúa yêu thương, thì người ta thấy đấy là ba cái tội, phải nói là ba cái tội khủng khiếp nhá. Rồi sau đó bị tiên tri Jonathan cảnh cáo, chúng ta thấy làm sao? Ông có tuyệt vọng không? Ông có đi đến chỗ ông thắt cổ không? Không có nhá. Mặc dù ông biết là tội mình là tội tày trời, nhưng mà ông vẫn tin tưởng vào lòng tha thứ của Thiên Chúa nhá. Cho nên ông ngày đêm ông khóc lóc, ông cởi áo cởi bào, ông rắc cho trên mình để tỏ lòng sám hối, thay vì ngủ trên giường ông ngủ dưới gầm giường vân vân. Ngày đêm ông khóc lóc và hối hận vì tất cả những tội lỗi đó, nhưng không tuyệt vọng nhá. Buồn thì có, khóc lóc thì có, hối hận thì có, nhưng không tuyệt vọng về cái tội lỗi của mình. Bởi vì sao? Bởi ông biết rằng cái sự sống hối này, cái sự sám hối này sẽ đem đến cho ông ơn tha thứ. Ơn tha thứ của Chúa đó là cái niềm hy vọng, đó là cái phúc lợi mà niềm cậy trông vào Chúa sẽ đem đến cho mọi người. Cũng như tên trộm lành ở trên thập giá, chúng ta thấy không, mà suốt đời cướp của giết người, anh ta đã bị tử hình cùng với Đức Kitô nhé. Thì mặc dù tội lỗi như thế, anh ta cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, và anh ta đã tuyên xưng cái niềm tin của mình vào Đức Kitô nhé, và xin Đức Kitô nhớ đến mình, có nghĩa là xin Đức Kitô thương mình, xin Đức Kitô tha tội cho mình nhé. Và quả thật trong giây phút Đức Kitô đã tha thứ cho anh ta, mà không những tha thứ mà thôi, Đức Kitô còn ra còn hứa rằng ngay trong ngày hôm nay, nội ngày hôm nay, anh sẽ được lên thiên đàng với ta, với tôi. Đấy. Thì đấy, từ một cái tên sát nhân tuyệt vọng, gọi là không còn không có thuốc chữa nhá, đi đến chỗ tin tưởng vào Chúa, và cái niềm tin đó, cái sự phó thác đó, cái niềm cậy trông đó, quả thực đã đem đến một cái sự thay đổi nhá, cuộc đời của mình, của một con người. Từ một tên tội phạm khét tiếng, bây giờ cuối cùng lại trở thành một người được lòng Chúa thương xót. Và theo một nghĩa nào đó thì anh ta trở thành một vị thánh đó, vào lên thiên đàng với Chúa thì đương nhiên là vị thánh rồi. Mà thậm chí anh ta còn lên thiên đàng đầu tiên nữa, đúng không? Trong Cựu Ước chưa có ai lên thiên đàng. Ông Abraham, ông Noe, ông Môsê vân vân, còn chết từ đời nào mà cũng vị thánh như thế còn chưa được lên thiên đàng. Thì tên trộm cướp này cả đời giết người, cuối cùng bây giờ nhờ sự tin tưởng phó thác vào Chúa, được Chúa tha thứ và Chúa hứa cho lên thiên đàng ngay ngày hôm đó. Có thể là anh ta là người đầu tiên nhé. Thì đấy, chứng tỏ đây là những cái hiệu hoa quả tốt đẹp nhé, mà cái sự cậy trông vào Thiên Chúa nhé, đem lại cho những ai tin tưởng vào Ngài, phó thác vào tình thương và lòng tha thứ của Ngài nhé.